9. Trau dồi hành xả.
Thứ ba, 18 tháng 10 năm 2012. Để cảm nhận lòng bi mẫn thật sự cho tất cả chúng sinh, chúng ta phải loại trừ bất cứ sự thiên vị thành kiến nào từ trong thái độ của chúng ta đối với họ. Cái nhìn của chúng ta đối với họ bị khống chế bởi những cảm xúc thay đổi bất thường và phân biệt. Chúng ta có một cảm nhận gần gũi đối với những người thân. Đối với những người lạ hay người quen, chúng ta cảm thấy xa cách. Và rồi thì, đối với những người chúng ta nhận thức như thù địch, không thân thiện hay cách biệt, chúng ta thấy có ác cảm hay khinh thường. Tiêu chuẩn cho sự phân loại mọi người như bạn bè hay kẻ thù dường như là thẳng thắn. Nếu một người gần gũi chúng ta và đã tử tế với chúng ta, người ấy là bạn. Nếu người ấy gây khó khăn hay làm tổn hại chúng ta, thì người ấy là kẻ địch. Hòa lẫn sự yêu mến cho những người thân thương là các cảm xúc như luyến ái và tham muốn gây cảm hứng thân mật đam mê. Tương tự thế, chúng ta nhìn những người chúng ta không thích với các cảm xúc tiêu cực như sân hận hay thù ghét. Hậu quả là lòng bi mẫn của chúng ta đối với người khác bị giới hạn, cục bộ, gây hại và bị điều kiện hóa cho dù chúng ta có cảm thấy gần gũi với họ hay không. Lòng bi mẫn chân thành phải là không điều kiện. Chúng ta phải trau dồi sự hành xả nhằm để vượt khỏi bất cứ cảm giác phân biệt hay cục bộ nào. Một cách để trau dồi hành xả là quán chiếu tính không bền chắc của tình thân hữu. Trước nhất, chúng ta phải xem là không có gì đảm bảo rằng người bạn thân hôm nay sẽ vẫn là một người bạn mãi mãi. Tương tự thế, chúng ta có thể tưởng tượng rằng việc không thích một người nào đó sẽ không nhất thiết tiếp tục vô hạn. Những sự quán chiếu như vậy trao truyền những cảm giác mạnh mẽ của chúng ta về tính cục bộ, làm hao mòn cảm nhận về tính không thay đổi của những sự luyến ái hay dính mắc của chúng ta. Chúng ta cũng có thể quán chiếu trên những hậu quả tiêu cực của luyến ái mạnh mẽ với những người bạn và sự oán ghét với những kẻ thù. Những cảm giác của chúng ta cho một người bạn hay một người thân đôi khi làm chúng ta mù quáng đối với những khía cạnh nào đó của người ấy. Chúng ta phóng chiếu vọng tưởng một phẩm chất tuyệt đối đáng ước ao, tuyệt đối không sai lầm trên người ấy. Rồi thì khi chúng ta thấy điều gì đó mâu thuẫn với sự phóng chiếu của chúng ta bị choáng váng. Chúng ta quay ngoắt từ cực đoan của yêu thương và tham muốn đến thất vọng ghê tởm và đôi khi giận dữ. Ngay cả cảm giác toại nguyện và hài lòng nội tại trong một mối quan hệ với người nào đó chúng ta yêu mến có thể đưa đến thất vọng, chán nản và thù hận. Mặc dù những cảm giác mạnh mẽ như những ai với tình yêu lãng mạn hay thù hận chính đáng có thể động lòng trắc ẩn một cách sâu sắc, nhưng sự vui sướng của chúng là thoáng qua như phù du. Theo quan điểm của Phật giáo, tốt nhất là đừng ở trong gọng kềm của những cảm xúc như vậy ngay từ đầu. Hậu quả của việc bị áp đảo bởi việc không thích mãnh liệt là gì? Tạng ngữ cho là thù hận, xe đan, nói đến thái độ thù địch từ chiều sâu trái tim con người. Có một tính bất hợp lý nào đó trong việc đáp ứng đến tình trạng bất công hay tổn hại với sự thù địch. Sự thù hận của chúng ta không có ảnh hưởng vật lý đến những kẻ thù của chúng ta. Nó không gây hại cho họ. Đúng hơn, chính là chúng ta là những người khổ não với các hậu quả bệnh hoạn của những cay đắng tràn ngập như vậy. Nó gặm nhấm chúng ta từ bên trong. Với sân hận, chúng ta từ từ bắt đầu không còn ăn ngon miệng. Chúng ta không thể ngủ về đêm và thường kết cục bằng việc lăn qua lộn lại cả đêm dài. Nó tác động chúng ta một cách sâu sắc, trong khi kẻ thù chúng ta tiếp tục nhẫn nhơ, sung sướng, không hay biết gì về tình trạng suy đồi của chúng ta. Giải thoát khỏi thù oán và sân hận, chúng ta có thể đáp ứng đến các hành động chống lại chúng ta một cách hiệu quả sâu xa hơn nhiều. Nếu chúng ta tiếp cận mọi việc với một đầu óc điềm tĩnh, chúng ta sẽ thấy vấn đề một cách rõ ràng hơn và phán quyết một cách tốt nhất để biểu lộ nó. Ví dụ, nếu một đứa bé đang làm điều gì đó có thể nguy hiểm cho nó hay người khác, chẳng hạn như đùa với diêm quẹt, chúng ta có thể rầy la nó. Khi chúng ta cư xử trong một thái độ rõ ràng, dứt khoát, có một cơ hội vô cùng lớn lao rằng các hành động của chúng ta sẽ đánh trúng mục tiêu. Đứa bé sẽ đáp ứng không phải với sự giận dữ của chúng ta, mà là đối với cảm nhận cấp bách và quan tâm của chúng ta. Đây là vấn đề chúng ta đi đến thấy rằng kẻ thù thật sự của chúng ta đúng là ở bên trong chúng ta, chính là vị kỷ, luyến ái và sân hận đã làm tổn hại chúng ta. Nhận thức về năng lực kẻ thù gây ra tai hại cho chúng ta hoàn toàn thật sự giới hạn. Nếu ai đó thách thức chúng ta và chúng ta có thể thẩm ra kỷ luật nội tại để cưỡng lại sự trả thù, có thể là bất chấp những gì người kia đã làm, các hành vi ấy không quấy nhiễu chúng ta. Trái lại, khi những cảm xúc mạnh mẽ như sự sân hận, thù oán hay tham muốn cực độ sinh khởi, chúng tạo nên sự rối loạn tinh thần vào thời khắc chúng xảy ra trong tâm thức chúng ta. Chúng lập tức đục khoét sự hòa bình tinh thần của chúng ta và tạo nên một sự khai mở cho bất hạnh và khổ não để hủy hoại những thực hành tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta hành động với việc phát triển hành xả, chúng ta có thể quan sát thấy rằng chính khái niệm kẻ thù và thân hữu là có thể thay đổi và lệ thuộc trên nhiều nhân tố. Không ai sinh ra là kẻ thù hay bạn hữu, và thậm chí không có một bảo đảm rằng những người thân sẽ luôn luôn là thân hữu. Bạn và thù được định nghĩa trong hình thức của những con người và sự đối xử của họ đối với chúng ta. Những người mà chúng ta tin tưởng có tình cảm đối với chúng ta, yêu thương và chăm sóc chúng ta, thông thường chúng ta xem như những bạn bè và người thân. Những ai chúng ta tin tưởng có tình cảm không thân thiện và các khuynh hướng tổn hại đối với chúng ta là những kẻ thù của chúng ta. Chúng ta do vậy nhìn xem những người như thân hữu hay kẻ thù căn cứ trên nhận thức của chúng ta về những tư tưởng và cảm xúc họ ngấm ngầm nuôi dưỡng đối với chúng ta. Do vậy, không ai một cách căn bản là bạn bè hay kẻ thù của chúng ta. Chúng ta thường lẫn lộn các hành động của một người với con người thật sự. Thói quen này đưa chúng ta đến kết luận rằng do bởi một hành động hay một tuyên bố đặc thù thì một người là kẻ thù của chúng ta. Tuy nhiên, con người là trung tính, họ không phải là kẻ thù hay thân hữu, Phật giáo hay Kitô giáo, Trung Hoa hay Tây Tạng. Như kết quả của những hoàn cảnh, con người chúng ta nắm giữ trong quan kiến của chúng ta có thể thay đổi và trở thành người bạn thân thiết nhất của chúng ta. Cái tư tưởng, ồ, bạn thường rất ác với tôi trong quá khứ, nhưng bây giờ chúng ta đúng là những người bạn tốt của nhau, không phải là không thể tưởng tượng được. Một cách khác của việc trau dồi hành xả và vượt khỏi những cảm giác của chúng ta về cục bộ và phân biệt là phản chiếu trên vấn đề tất cả chúng ta là bình đẳng trong nguyện vọng hạnh phúc và vượt thắng khổ não như thế nào. Thêm nữa, tất cả chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có một quyền căn bản để hoàn thành nguyện vọng ấy. Chúng ta chứng minh quyền này là đúng như thế nào? Rất đơn giản, nó là một phần trong bản chất nền tảng của chúng ta. Tôi không phải là duy nhất. Tôi không có đặc quyền đặc biệt. Bạn không phải là độc nhất. Bạn cũng không nắm giữ những đặc ân. Nguyện vọng của tôi là hạnh phúc và vượt thắng khổ não là một phần trong bản chất nền tảng của tôi, như nó là một bộ phận của bạn. Nếu điều này là như vậy, thế thì giống như chúng ta, tất cả mọi người khác có quyền để hạnh phúc và vượt thắng khổ não một cách đơn giản bởi vì họ cùng chia sẻ bản chất nền tảng này. Chính là trên căn bản của sự bình đẳng này mà chúng ta phát triển sự hành xả đối với tất cả. Trong hành thiền, chúng ta phải hành động với việc trau dồi thái độ, giống như chính tôi có khát vọng hạnh phúc và chiến thắng khổ đau, tất cả mọi người khác cũng vậy, và giống như tôi có quyền tự nhiên để hoàn thành nguyện vọng này, tất cả mọi người khác cũng vậy. Chúng ta phải lặp lại tư tưởng này khi chúng ta hành thiền và khi chúng ta hành động trong đời sống cho đến khi nó hòa tan trong sự tỉnh thức của chúng ta. Có một điều quan trọng cuối cùng. Như những con người, sự cát tường của chúng ta lệ thuộc rất nhiều trên những người khác và chính sự sống còn của chúng ta là kết quả của những sự đóng góp được tạo nên bởi rất nhiều người khác. Sự ra đời của chúng ta lệ thuộc vào cha mẹ chúng ta. Sau đó, chúng ta cần sự chăm sóc và tình cảm của cha mẹ trong nhiều năm. Cuộc sống, sự cư trú, kế sinh nhai, ngay cả sự thành công và tiến tâm của chúng ta là kết quả của những sự đóng góp được làm ra bởi vô số con người đồng loại. Cho dù trực tiếp hay gián tiếp, vô số người khác liên hệ trong sự sống còn của chúng ta. Chưa nói đến hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta mở rộng dòng lý trí này, vượt khỏi giới hạn của một kiếp sống đơn độc, chúng ta có thể tưởng tượng rằng suốt khắp những kiếp sống quá khứ của chúng ta, trong thực tế, vì thời gian không có bắt đầu, vô số người khác đã làm những sự đóng góp đối với lợi ích của chúng ta. Chúng ta kết luận những nền tảng nào mà ta phải phân biệt. Chúng ta gần gũi với người nào đó và thù hận đối với những người khác như thế nào. Ta phải vượt lên trên tất cả mọi cảm giác của cục bộ và phân biệt. Ta phải làm lợi ích đối với tất cả một cách bình đẳng.
Thiền tập cho hành xả.
Chúng ta rèn luyện tâm thức chúng ta như thế nào để nhận thức sự bình đẳng căn bản của tất cả chúng sinh? Tốt nhất để trau dồi cảm nhận hành xả là bằng việc tập trung trước nhất trên những người xa lạ hay quen biết tương đối, những ai mà chúng ta không cảm giác mạnh mẽ cách này hay cách khác. Từ đó, chúng ta phải hành thiền một cách vô tư, di chuyển từ những người bạn và sau đó là những kẻ thù. Trên việc đạt đến một thái độ không thiên vị đối với tất cả chúng sinh, chúng ta phải hành thiền trên lòng từ ái, nguyện ước họ đạt đến hạnh phúc mà họ tìm cầu. Hạt giống của bi mẫn sẽ lớn mạnh Nếu chúng ta gieo trồng nó trong đất phân một ý thức thấm đẫm với lòng từ ái, khi chúng ta đã tưới tẩm tâm thức chúng ta với lòng từ ái, chúng ta có thể bắt đầu hành thiền trên bi mẫn. Lòng bi mẫn ở đây đơn giản là nguyện ước tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi khổ não.
10. Tâm Bồ Đề.
Thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2012. Chúng ta đã nói rất nhiều về bi mẫn và hành xả và ý nghĩa gì của việc trau dồi những phẩm chất này trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta đã phát triển cảm nhận về lòng bi mẫn đến điểm mà chúng ta cảm thấy trách nhiệm đối với tất cả chúng sinh, người Phật tử kêu gọi nguyện vọng để đạt đến một thể trạng tâm Bồ Đề, và một người đã đạt được thì gọi là một vị Bồ Tát. Có hai phương pháp để mang đến thái độ này. Một gọi là phương pháp bảy phần nhân quả, xoay quanh việc nhìn tất cả chúng sinh như đã từng là bà mẹ của chúng ta trong quá khứ. Còn thứ kia là hoán đổi tự ngã với người khác. Chúng ta nhìn tất cả những người khác như ta làm với chính ta. Cả hai phương pháp được xem như những sự thực tập của phương pháp hay con đường bao la.
Phương pháp bảy phần nhân quả.
Nếu chúng ta đã từng tái sinh hết lần này đến lần khác, đó chính là chứng cớ rằng chúng ta đã từng cần nhiều bà mẹ để sinh ra chúng ta. Phải nên nhớ rằng sự sinh ra của chúng ta không giới hạn trong hành tinh trái đất này. Theo quan điểm của Đạo Phật, chúng ta đã trải qua dòng sinh tử rất lâu xa hơn trái đất này đã tồn tại. Những đời sống quá khứ của chúng ta do vậy là vô số, cũng như những chúng sinh đã từng sinh đẻ ra chúng ta. Thế nên, nguyên nhân thứ nhất đem đến tâm Bồ Đề là việc nhận ra rằng tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta. Lòng yêu thương và ân cần biểu lộ với chúng ta bởi mẹ chúng ta trong kiếp sống này sẽ thật khó khăn để đền đáp. Bà đã chịu nhiều đêm thiếu ngủ để chăm sóc chúng ta khi chúng ta là những đứa trẻ bất lực. Bà đã nuôi dưỡng chúng ta và sẽ sẵn lòng hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của bà, để bảo toàn chúng ta. Khi chúng ta quán chiếu tấm gương về lòng tận tụy yêu thương của bà, chúng ta phải xem như mỗi một chúng sinh suốt dòng sinh tử đã cư xử với chúng ta trong cách này. Mỗi con chó, con mèo, con ruồi và con người đã từng là mẹ của chúng ta trong một thời gian nào đó của quá khứ vô tận và biểu lộ tràn đầy lòng yêu thương và ân cần đối với chúng ta. Một tư tưởng như thế phải mang đến lòng cảm kích. Đây là nguyên nhân thứ hai của tâm Bồ Đề. Khi chúng ta hình dung điều kiện hiện tại của tất cả chúng sinh này, chúng ta bắt đầu phát triển lòng khao khát để giúp họ thay đổi số phận của họ. Đây là nguyên nhân thứ ba, và từ đó sinh ra thứ tư, một cảm nhận từ ái, yêu mến tất cả chúng sinh. Đây là một sự hấp dẫn đối với tất cả chúng sinh, tương tự như một đứa trẻ cảm nhận đối với việc thấy bà mẹ của nó. Điều này hướng chúng ta đến lòng bi mẫn, chính là nguyên nhân thứ năm của tâm Bồ Đề. Lòng bi mẫn là một nguyện ước tách rời những chúng sinh khổ não này, những bà mẹ của chúng ta trong quá khứ, khỏi hoàn cảnh khốn cùng của họ. Tại điểm này, chúng ta cũng từng trải nghiệm lòng từ ái, một nguyện ước rằng tất cả mọi chúng sinh sẽ tìm thấy hạnh phúc. Khi chúng ta tiến hành qua những giai tầng của trách nhiệm, chúng ta đi từ nguyện ước rằng tất cả chúng sinh sẽ tìm thấy hạnh phúc và giải thoát khỏi khổ não, đến trách nhiệm đảm đương một cách cá nhân trong việc giúp họ thâm nhập thể trạng vượt khỏi khốn cùng này. Đây là nguyên nhân cuối cùng. Khi chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng, làm thế nào để giúp đỡ họ một cách tốt đẹp nhất, chúng ta suy ra được việc đạt đến thể trạng toàn tri và toàn giác của quả Phật. Vấn đề ẩn tàng trong phương pháp này là trung tâm của Phật giáo Đại Thừa. Nếu tất cả chúng sinh khác đã từng ân cần đối với chúng ta từ vô thủy kiếp đang khổ não, làm thế nào chúng ta có thể tự dâng hiến để theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình, để tầm cầu hạnh phúc của riêng chúng ta, mặc cho những chúng sinh khổ não đang trải nghiệm đau thương là bất hạnh, bi thảm. Do vậy, rõ ràng là chúng ta phải cố gắng để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ não. Phương pháp này giúp chúng ta trau dồi lòng khao khát để làm như thế.
Hoán đổi tự ngã cho người khác.
Một phương pháp khác để mang đến tâm bồ đề, nguyện vọng đạt đến giác ngộ vô thượng vì lợi ích của tất cả chúng sinh là hoán đổi tự ngã và người khác. Trong phương pháp này, chúng ta hành động với việc nhận thức vấn đề chúng ta lệ thuộc trên những người khác như thế nào đối với tất cả những thứ chúng ta có. Chúng ta quán chiếu những ngôi nhà chúng ta ở, áo quần chúng ta mặc, những con đường chúng ta lái xe. Tất cả đã được tạo ra bởi việc làm khó nhọc của người khác như thế nào. Rất nhiều công đoạn đã trải qua trong việc cung ứng cho chiếc áo sơ mi mà chúng ta mặc, từ việc trồng bông vải để kéo sợi, dệt thành vải và may thành áo mặc. Lát bánh mì chúng ta ăn đã được nướng bởi người nào đó. Lúa mì đã được gieo trồng bởi những người khác nữa, và sau khi tưới tẩm và bón phân đã được thu hoạch và sau đó được xay thành bột. Rồi phải nhào nặn thành bột nhão và nướng một cách thích hợp. Thật không thể đếm tất cả những người đã liên hệ trong việc cung cấp cho chúng ta với một lát bánh mì đơn giản. Trong nhiều trường hợp, máy móc đã làm nhiều công đoạn. Tuy nhiên, chúng phải được sáng chế và sản xuất và phải được điều khiển. Thậm chí các đức hạnh của chúng ta, chẳng hạn như nhẫn nhục và ý thức đạo đức, tất cả cũng được phát triển trong sự lệ thuộc trên những người khác. Chúng ta ngay cả đi đến cảm kích những ai gây khó khăn cho chúng ta là đang cung ứng cơ hội cho chúng ta phát triển sự bao dung. Qua sự rèn luyện tư tưởng này, chúng ta đi đến nhận thức vấn đề chúng ta lệ thuộc trên những người khác cho tất cả những gì chúng ta thụ hưởng trong đời sống như thế nào. Chúng ta phải hành động trong việc phát triển nhận thức này khi chúng ta đi vào cuộc sống sau những buổi hành thiền buổi sáng. Có rất nhiều ví dụ trong vấn đề chúng ta lệ thuộc vào những người khác. Khi chúng ta nhận thức chúng, ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với người khác phát triển, cũng như khát vọng đền đáp vì sự ân cần tử tế của họ. Chúng ta cũng quán chiếu vấn đề do bởi luật nghiệp báo, những hành vi bị thúc đẩy một cách dị kỷ đã đưa đến những sự khó khăn mà chúng ta chạm trán trong căn bản đời sống hàng ngày như thế nào. Chúng ta xem xét đến hoàn cảnh của chúng ta thấy những cung cách dị ngã của chúng ta vô nghĩa như thế nào và những hành vi vô ngã như thế nào, thì việc cống hiến để giúp đỡ người khác là lời khuyên bảo hợp lý. Xét cho cùng, việc này đưa chúng ta đến một hành vi cao quý nhất trong tất cả mọi hành vi, là việc dấn thân trong tiến trình đạt đến thể trạng của quả Phật nhằm để giúp đỡ tất cả chúng sinh. Khi làm việc với kỹ năng hoán đổi tự ngã cho người khác, cũng thật quan trọng để thực hành việc phát triển nhẫn nhục. Khi một trong những chướng ngại chính đối với việc phát triển và làm nổi bật lòng bi mẫn cùng tâm bồ đề của chúng ta là một sự thiếu vắng của lòng nhẫn nhục và bao dung. Bất cứ phương pháp nào chúng ta áp dụng để phát triển tâm bồ đề, chúng ta phải duy trì sự chân thật với nó và trau dồi nguyện vọng cao nhất này hàng ngày trong những buổi thiền chính thức và sau đó. Chúng ta phải làm việc một cách cần mẫn để làm giảm thiểu các bản năng dị kỷ và hất cẳng chúng với những đức tính cao thượng hơn trong lý tưởng Bồ Tát. Thật quan trọng để chúng ta, trước nhất, phát triển một ý thức mạnh mẽ của hành xả, thái độ thông cảm một cách vô tư đối với tất cả chúng sinh. Việc tiếp tục nuôi dưỡng những sự thiên vị là rất ảnh hưởng trong việc làm khó khăn cho các nguyện vọng đức hạnh của chúng ta, khi chúng sẽ chiếu cố những thứ mà chúng ta gần gũi. Trong khi chúng ta hành động để trau dồi nguyện vọng cao thượng của tâm bồ đề, nhiều chướng ngại làm chúng tự đổ ngã. Các cảm giác nội tại của luyến ái hay thù địch sinh khởi, làm xói mòn những nỗ lực của chúng ta. Chúng ta thấy chính mình bị lôi kéo đối với những thói quen lãng phí thời gian xưa cũ, xem truyền hình hay những người bạn thường lui tới, đẩy chúng ta xa rời khỏi mục tiêu cao quý mà chúng ta đang hứa hẹn hiện tại. Chúng ta phải hành động trong việc vượt thắng những khuynh hướng và cảm xúc như vậy bằng phương tiện của các kỹ năng thiền quán đã được diễn tả trong suốt quyển sách này. Đây là những bước mà chúng ta phải tiến hành. Thứ nhất, chúng ta phải nhận thức những cảm xúc phiền não và thói quen không tốt như chứng cớ của việc chúng tiếp diễn tình trạng của luyến ái chấp trước và quán sát một lần nữa bản chất tai hại của chúng. Thứ hai, chúng ta phải áp dụng những phương thức đối trị thích hợp và sắp xếp trật tự, quyết tâm không theo đuổi những cảm xúc này xa hơn nữa. Chúng ta phải duy trì tập trung trên chí nguyện của chúng ta đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta đã và đang khám phá cung cách khơi mở trái tim của chúng ta. Lòng bi mẫn chính là căn bản của một trái tim cởi mở và phải được trau dồi trong suốt hành trình của chúng ta. Hành xả loại trừ thành kiến và có thể cho phép lòng vị tha của chúng ta gặp tất cả chúng sinh. Tâm bồ đề là chí nguyện để hỗ trợ họ một cách thật sự. Bây giờ chúng ta sẽ học những phương pháp mà nhờ đó chúng ta phát triển sự tập trung cần thiết để trau dồi một khía cạnh khác của việc thực tập của chúng ta, đó là tuệ trí. 11. Nhất tâm bất loạn. Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2012. Nhất tâm bất loạn hay tịch tỉnh bất động là một hình thức hành thiền. Qua đó, ta chọn một đối tượng và tập trung vào đó. Mức độ tập trung này không phải được đạt đến trong một lần ngồi thiền. Ta phải rèn luyện tâm thức bằng những mức độ. Một cách chậm chạp, chúng ta thấy rằng tâm thức có thể có một sự tập trung chú tâm lớn dần lên. Nhất tâm bất loạn là một thể trạng kiên định mà trong đó tâm thức chúng ta có thể duy trì tập trung trên một đối tượng tinh thần lâu như chúng ta mong ước, với một sự tĩnh lặng tự do khỏi mọi sao lãng. Trong sự thực tập hành thiền này, cũng như đối với tất cả những thứ khác, động cơ một lần nữa là quan trọng bậc nhất. Kỹ năng thiện nghệ được liên hệ trong việc tập trung trên một đối tượng duy nhất có thể được sử dụng đến nhiều kết cuộc đa dạng. Đó là một sự tinh thông kỹ năng thuần nhất, và biểu hiện của nó được quyết định bởi động cơ của chúng ta. Một cách tự nhiên, như những hành giả tâm linh, chúng ta bị hấp dẫn bởi một động cơ đức hạnh và một kết cuộc đạo đức. Bây giờ, chúng ta hãy phân tích những khía cạnh kỹ năng của sự thực tập này. Nhất tâm bất loạn được thực tập bởi những thành viên của nhiều tín ngưỡng. Một thiền giả bắt đầu tiến trình rèn luyện tâm thức bằng việc chọn một đối tượng hành thiền. Một hành giả Kitô giáo có thể chọn thánh giá hay thánh mẫu Maria như điểm duy nhất của việc hành thiền. Có thể khó hơn cho một hành giả Hồi giáo, bởi vì việc thiếu vắng một hình tượng trong Hồi giáo, mặc dù hành giả có thể đặt niềm tin của mình vào thánh Allah. Vì đối tượng của thiền tập không nhất thiết là một đối tượng vật lý hay ngay cả là một đối tượng của thị giác. Do đó, chúng ta có thể duy trì sự tập trung của mình trên một niềm tin sâu sắc trong Thượng Đế. Chúng ta cũng có thể tập trung vào thành phố thánh địa Mecca. Kinh luận Phật giáo thường sử dụng hình tượng của Đức Phật Thích Ca như một điển hình của một đối tượng cho sự tập trung. Một trong những lợi ích của điều này là nó cho phép sự tỉnh thức về những phẩm chất của Đức Phật tăng trưởng, cùng với lòng cảm kích về sự ân cần của Ngài. Kết quả là một cảm nhận lớn hơn về sự gần gũi với Đức Phật. Hình tượng của Đức Phật mà chúng ta tập trung trong sự hành thiền này không nên là một bức ảnh hay một hình tượng, mặc dù chúng ta có thể sử dụng một hình tượng vật chất để làm quen thuộc chính mình với những đường nét và cân xứng của Đức Phật. Nhưng đây là một hình tượng tinh thần của Đức Phật mà chúng ta phải tập trung. Sự quán tưởng Đức Phật phải được gợi lên từ trong tâm thức chúng ta. Một khi đã được như thế, tiến trình tịch tỉnh bất động có thể bắt đầu. Đức Phật mà chúng ta quán tưởng không được quá xa, cũng không được quá gần hành giả, khoảng 4 bộ, tức 1 thước 2, trực tiếp trước mặt hành giả, khoảng tầm chân mày là đúng. Kích cỡ hình tượng chúng ta quán tưởng phải cao 3 hay 4 inch, tức 7 đến 10 tấc hay nhỏ hơn. Thật hữu ích để quán tưởng một hình tượng nhỏ, dường như hoàn toàn rực sáng, giống như làm bằng ánh sáng. Việc quán tưởng một hình tượng sáng rực giúp tiêu mòn khuynh hướng tự nhiên đối với hôn trầm hay uể oải. Mặt khác, hành giả nên cố gắng để tưởng tượng hình tượng này như hết sức nặng nề. Nếu hình tượng Đức Phật được nhận thức có một loại sức nặng nào đó, thế thì thiên hướng đối với sự bồn chồn tinh thần có thể được ngăn chặn. Bất cứ đối tượng thiền quán được chọn lựa là gì, sự tập trung nhất tâm bất động phải được có những phẩm chất của ổn định và rõ ràng. sự ổn định bị làm xói mòn bởi trạo cử, phẩm chất tán loạn và sao lãng của tâm thức là một khía cạnh của dính mắc hay luyến ái. Tâm thức dễ dàng bị sao lãng bởi những tư tưởng của các đối tượng tham luyến. Những tư tưởng như vậy cản trở chúng ta phát triển phẩm chất ổn định, tịnh trụ cần thiết cho chúng ta an trú một cách thật sự và tĩnh lặng trên đối tượng mà ta đã chọn lựa. Sự rõ ràng về mặt khác bị cản trở hơn nữa bởi giải đãi tinh thần là điều đôi khi được gọi là một phẩm chất chìm đắm của tâm thức. Việc phát triển nhất tâm bất loạn đòi hỏi chúng ta tự dâng hiến đến tiến trình một cách hoàn toàn cho đến khi chúng ta làm chủ được nó. Một môi trường tĩnh lặng, yên ắng được nói là cần thiết, như đang có những người bạn hỗ trợ. Chúng ta phải đặt qua một bên những bận tâm trần tục, gia đình, thương vụ hay những liên hệ xã hội và dâng hiến chính mình một cách toàn bộ đến việc phát triển tập trung. Vào lúc khởi đầu, tốt nhất là tiến hành trong nhiều thời hành thiền ngắn trong suốt cả ngày. Khoảng 10 đến 20 thời hành thiền giữa 15 và 20 phút mỗi lần là thích hợp. Khi sự tập trung phát triển, chúng ta có thể mở rộng chiều dài những thời tu tập và giảm thiểu sự thường xuyên của chúng. Hành giả nên ngồi trong một tư thế hành thiền nghi thức với lưng thẳng đứng. Nếu chúng ta theo đuổi sự thực hành một cách cần mẫn, thật có thể đạt đến nhất tâm bất loạn trong vòng 6 tháng. Một thiền giả phải học hỏi để áp dụng những phương pháp đối trị với những chướng ngại khi chúng xảy ra. Khi tâm thức dường như đang hưng phấn và bắt đầu lái sang một ký ức vui sướng hay nghĩa vụ thúc bách nào đó, phải nắm bắt lấy nó và trở lại tập trung trên đối tượng đã chọn lựa. Chánh niệm một lần nữa là khí cụ để làm việc này. Khi ta lần đầu tiên bắt đầu phát triển nhất tâm bất loạn, thật khó khăn để giữ tâm thức đặt trên đối tượng hơn một khoảnh khắc. Bằng phương tiện chánh niệm, chúng ta tái định hướng tâm thức trở lại đối tượng hết lần này đến lần khác. Một khi tâm thức được tập trung trên đối tượng của nó, chính là với chánh niệm, tâm thức được an trụ ở đó mà không bị sao lãng. Việc xem xét nội tâm bảo đảm rằng sự tập trung của chúng ta duy trì ổn định và rõ ràng. Bằng phương pháp nội quán, chúng ta có thể nắm bắt tâm thức khi nó trở nên trạo cử hay tán loạn, nhanh chóng đem tâm thức trở lại đối tượng trong tầm tay. Đây là một vấn đề phổ thông cho những ai vốn đắm mê. Việc hành thiền trở nên quá lỏng lẻo, thiếu sức mạnh. Việc xem xét nội tâm cẩn mật có thể cho phép chúng ta nâng dậy tâm thức với những tư tưởng của bản chất hoan hỷ, do đó gia tăng sự trong sáng và nhạy bén tinh thần. Khi chúng ta bắt đầu trau dồi tịch tỉnh bất động, vấn đề nhanh chóng rõ ràng rằng việc duy trì sự tập trung của chúng ta trên đối tượng chọn lựa trong một thời gian ngắn cũng là một thử thách. Đừng chán nản. Chúng ta thấy đây là một dấu hiệu tích cực bởi vì cuối cùng đã trở nên tỉnh thức với những hành vi cực độ của tâm thức. Bằng việc kiên nhẫn trong sự thực tập và khéo léo áp dụng chánh niệm và nội quán, chúng ta trở nên có thể kéo dài thời gian của tập trung nhất tâm bất loạn, sự tập trung trên đối tượng chọn lựa, trong khi cũng duy trì sự tỉnh giác, sự sinh động và sự sáng suốt của tư tưởng. có nhiều loại đối tượng, vật chất và khái niệm có thể được sử dụng để phát triển sự tập trung, nhất tâm bất loạn. Chúng ta có thể trau dồi tịch tỉnh bất động bằng việc lấy chính thức như sự tập trung của việc hành thiền. Tuy nhiên, thật không dễ có một khái niệm rõ ràng về thức là gì, khi sự thấu hiểu này không thể mang đến bằng một sự diễn tả đơn thuần bằng lời nói. Một sự thấu hiểu chân thật về bản chất của tâm thức phải đến từ kinh nghiệm. Sự thấu hiểu này có thể được trau dồi như thế nào? Trước nhất, chúng ta phải nhìn một cách kỹ lưỡng về kinh nghiệm của ta, về các tư tưởng và cảm xúc, cung cách ý thức sinh khởi trong chúng ta, cung cách tâm thức hoạt động. Hầu hết mọi trường hợp, chúng ta trải nghiệm tâm hay thức qua sự tương tác của chúng ta với thế giới bên ngoài, ký ức của chúng ta và những phóng chiếu tương lai của chúng ta. Chúng ta có cáu kỉnh vào buổi sáng không? Có choáng váng vào buổi tối không? Chúng ta có bị ám ảnh bởi một mối quan hệ thất bại không? Lo lắng về sức khỏe của con trẻ không? Hãy đặt tất cả những thứ này qua một bên. Bản chất thực sự của tâm là một kinh nghiệm trong sáng của sự hiểu biết, đã bị chướng ngại trong những trải nghiệm thông thường của chúng ta. Khi hành thiền trên tâm thức, chúng ta phải cố gắng để duy trì sự tập trung trên thời khắc hiện tại. Chúng ta phải ngăn ngừa việc nhớ lại những trải nghiệm quá khứ gây trở ngại cho việc quán chiếu của chúng ta. Tâm thức không nên hướng về quá khứ, cũng không bị ảnh hưởng bởi những hy vọng hay sợ hãi về tương lai. Một khi chúng ta ngăn ngừa những tư tưởng như vậy gây trở ngại cho việc tập trung của chúng ta, những gì còn lại là khoảng cách giữa các ký ức của kinh nghiệm quá khứ và những tiên liệu cùng vọng tưởng của tương lai. Khoảng cách này là chân không. Chúng ta phải hành động với việc duy trì sự tập trung của chúng ta thích đáng trên chân không này. Khởi đầu, kinh nghiệm của chúng ta trên khoảng cách không gian này chỉ thoáng qua. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp tục thực hành, chúng ta trở nên có thể kéo dài nó ra. Trong việc làm như thế, chúng ta quét sạch những tư tưởng làm chướng ngại sự biểu hiện bản chất thật sự của tâm. Dần dần, sự hiểu biết thuần khiết có thể soi sáng qua. Với việc thực hành, khoảng cách ấy có thể rộng lớn hơn và rộng lớn hơn cho đến khi nó trở nên có thể cho chúng ta biết thức là gì. Thật quan trọng để thấu hiểu rằng kinh nghiệm của khoảng cách tinh thần, thức trống rỗng, tất cả những tiến trình tư tưởng không phải là một loại tâm thức ngây ngô, không có thần. Nó không phải là những gì chúng ta trải nghiệm trong giấc ngủ sâu không mộng mị, hay khi người nào đó bị ngất xỉu. Vào lúc khởi đầu việc hành thiền, hành giả phải nói với chính mình: tôi sẽ không cho phép tâm thức tôi bị sao lãng bởi những tư tưởng của tương lai, những tiên liệu, hy vọng hay sợ hãi. Tôi cũng không để tâm thức tôi rong ruổi với những ký ức trong quá khứ. Tôi sẽ duy trì sự tập trung trong khoảnh khắc hiện tại này. Một khi chúng ta đã trau dồi một ý chí như vậy, chúng ta lấy khoảng không gian giữa quá khứ và tương lai như một đối tượng của thiền tập và đơn giản duy trì sự tỉnh thức của chúng ta về nó, tự do khỏi bất cứ tiến trình nhận thức tư tưởng nào.
Hai trình độ của tâm thức.
Bản chất tâm thức có hai trình độ. Trình độ thứ nhất là kinh nghiệm trong sáng về sự hiểu biết vừa được diễn tả. Trình độ thứ hai và bản chất cứu kính của tâm được trải nghiệm với việc thực chứng sự vắng mặt sự tồn tại cố hữu của tâm. Nhằm để phát triển tập trung nhất tâm bất loạn trên bản chất cứu kính của tâm, chúng ta khởi đầu với trình độ thứ nhất của tâm, kinh nghiệm trong sáng của hiểu biết như thiền tập trung. Một khi sự tập trung ấy đạt được, sau đó chúng ta quán chiếu việc vắng mặt sự tồn tại cố hữu của tâm. Những gì sau đó xuất hiện đến tâm thật sự là tánh không hay việc vắng mặt bất cứ sự tồn tại thực chất nào của tâm. Đó là bước thứ nhất. Sau đó, chúng ta lấy tánh không này như đối tượng của sự tập trung. Điều này rất khó khăn và là một hình thức thử thách của việc hành thiền. Như được nói, một hành giả với năng lực cao nhất trước hết phải trau dồi một sự thấu hiểu về tánh không. Và sau đó, trên căn bản của sự thấu hiểu này, hãy sử dụng chính tánh không như đối tượng của thiền quán. Tuy nhiên, thật hữu ích để có một phẩm chất nào đó của tịch tỉnh, bất động, để sử dụng như một khí cụ trong việc đi đến thấu hiểu tánh không trong một trình độ sâu xa hơn.